This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng, thưa quý vị. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời, bầu trời trong sáng, ánh nắng chan hòa. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe, bầu trời rất đẹp, nhưng thị trường chứng khoán rất tệ, và mình thì rất mệt.
Cũng ok.
Gì mới không?
Cũng ok.
Giá đạo vẫn bình thường hả?
Cái chuyện đó là chắc chắn là phải bình thường bạn. Nè, còn bạn thì như thế nào, phía bên bạn sao, everything ok phải không?
Everything ok.
Sao ăn lễ vui không?
Đâu có ăn lễ đâu anh, mình ngủ lễ thôi.
Ngủ dài hơn được chút ha.
Tính
đi lại không ngủ được bữa đó, tại vì cũng nôn. Thế mà tới cái ngày Thanksgiving á, một mình xách xe mình chạy vòng vòng với gia đình ở bên ngoài, coi có một cái không khí giống nó giống như là cái ngày Tết của Việt Nam, thưa quý vị, vắng, không có một cái bóng xe nào của cái ngày Thanksgiving. Rồi sau đó thì về nhà thì tính lại dán mắt vào truyền hình để mà mình coi cái diễn hành Thanksgiving ở Macy bên New York các bạn. Rất là náo nức coi, mà năm nay cũng vậy mà thấy nó cũng buồn buồn, nó sao sao bạn ơi. Từ trên TV cũng vậy, rồi ở ngoài đời thấy cũng vậy nữa. Trên TV thì thấy người ta biểu diễn cũng phải đeo mask, rồi xong xuôi coi cũng phải đeo mask này nọ, đồ người thì mang mask, kẻ thì không mang mask này nọ, đồ thì nói chung ra thì mình tính thấy sao sao đó hả? Bạn thấy nó có làm sao không?
Không thấy nó sao sao, đúng là mình cái chữ này không biết nó giải nghĩa sao, mà chỉ biết cách nó nói là nó sao sao. Mình không có thấy một cái không khí.
Đúng.
Mà thậm chí quý vị biết rằng những cái ngày này đó là những cái ngày mà chúng ta nghe những cái nhạc, những cái bản nhạc về Christmas, tức là những bản nhạc về Chúa Giáng Sinh, nhưng mà mình cảm thấy nó không có không khí đó, cái thưa vị, nó nhạt nhẽo làm sao đó, sao sao đó, phải không? Quý vị không biết có đồng cảm với anh em chúng tôi hay không, nhưng mà chính cá nhân Tiến Dũng của Nhà Hành Tính cũng cảm thấy điều đó, nó không còn như mọi năm nữa. Nó có một cái gì đó, một cái bức cản vô hình là nó làm cho người ta trùng xuống. Ăn Thanksgiving cũng chẳng vui, mặc dù gia đình cũng qua đông, qua mình từ bên tiểu bang Pennsylvania cũng như New Jersey qua đây, cũng có cái ngày vui vui đó, sau đó nó cũng đâu vào đấy hết, nó không, nó kéo dài cũng cái dư âm ra như những năm trước đây. Thôi
đúng,
mình tạm gác chuyện buồn qua đi ha, bây giờ mình kể chuyện buồn khác ha.
Mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì đúng là như những nhà kinh tế gia họ nói rằng, nếu mà cái con Omicron gì đó, con cúm Vũ Hán mà biến thể đó, nó biến hình ở ẩn hiện này, nó làm cho thị trường chứng khoán đi xuống nữa và sẽ ảnh hưởng nhiều trong những ngày sắp tới. Riêng về Dow Jones thì giảm 223 điểm, hiện tại là 34.912 điểm. Nasdaq thì giảm 19 điểm, 15.761 điểm. S&P 500 giảm 25 điểm, hiện tại là 4.629 điểm. Thì nó 15 là 1.42%. Dầu thô thì giảm 2 đồng 43 xu, hiện tại là 67 đồng 52 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng lên 22 đồng 70 xu, 1.807 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.52, 30 năm là 3.18. Ở Việt Nam, một vị kim mua vào 23.480 đồng, bán ra 23.540 đồng. Vàng thì mua vào 59.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 60.650.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Cyber Monday ngày hôm qua là cái ngày thứ hai. Chúng ta biết là Hoa Kỳ có cái ngày lễ Thanksgiving, sau đó là cái ngày thứ thường ngày thứ năm, cái thường lễ cuối cùng ngày thứ năm, sau đó chuyển qua cái ngày thứ sáu là ngày Black Friday. Cái ngày đó thì người ta ăn uống xong, người ta đi dạo những cái mall, người ta đi mua sắm. Và cái traditional, tức là một cái truyền thống hồi đó giờ bất kỳ bất dịch. Rồi sau cái ngày Black Friday đến ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật, và ngày thứ hai là ngày Cyber Monday. Tại vì mình đây là những ngày mà chúng ta mua online, khi mà cái tình trạng mua online đâu nó phổ biến thì nó ra cái ngày này mà thì cũng không nói rõ là cái ngày bắt đầu vào năm nào, nhưng mà từ khi mà cái internet nó thịnh hành thì người ta bắt đầu ra cái chiêu là Cyber Monday, tức là chúng ta mua những mặt hàng online. Và Cyber năm nay đó, cái Cyber Monday năm nay thì nó giảm 1.4% so với năm ngoái, và tổng số tiền nó bán ra trong cái ngày đó là ngày hôm thứ hai đó, ngày hôm qua đó, là 10.7 tỷ. Và theo như cái Adobe, đây là một cái công ty mà chuyên môn làm khảo sát tất cả những cái transaction của những cái công ty thương mại mậu dịch, thì họ cho biết rằng họ dựa trên 1.000 tỷ transaction hay là cái visiting của những người đi vào những cái website retailer để mà mua hàng. Họ cho biết rằng từ ngày 1 tới tháng 11 cho đến ngày Cyber Monday thì tổng số tiền mà người dân Hoa Kỳ mua là khoảng 109.8 tỷ online. Online nha, tiêu nói online. Và nếu mà tính ra cái từ tháng 1, ngày 11 tháng 1, ngày 1 tháng 11 cho đến 31 tháng 12, tổng số tiền họ mua online có thể lên đến 207 tỷ. Và nó sẽ tăng đến 10%. Nếu mà tổng số hết lại, rồi tính về riêng về cái ngày Cyber Monday không thôi, thì nó giảm đến 1.4% cái thưa vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua bản tin này chắc người ta, nhiều người cũng đặt cái câu hỏi mà Tí Dũng biết chắc rằng nếu có Tí Dũng ở đó cũng đặt câu hỏi luôn, nhưng mà không có cơ hội. Đúng là ngày hôm qua thì ông Biden đã có cuộc họp báo để trình làng cho người dân Mỹ lý do tại sao mà những cái supply chains bị crisis, tức là những cái đầu cung ứng hàng hóa lại bị khủng hoảng như vậy. Thì không cần họp báo, chúng ta cũng đã biết rồi, đúng không? Tại vì những cái bến cảng hiện tại bây giờ nó không có xe truck đủ, rồi những cái bến tàu nó không có đủ chỗ để mà những cái bến chiếc tàu lớn nó đi vào. Ví dụ giải thích quý vị rất nhiều lần. Nhiều năm về trước thì cái bến cảng như là ở bên Los Angeles, ở bên New York, nhiều cái bến cảng khác nhau. Và những cái bến cảng này nó có thể chứa đựng những chiếc tàu khoảng chừng, thí dụ như bị hiểu là 10.000 trên container. Thì nó bốc rất là lẹ, nó có đủ hàng nó bốc hết. Bây giờ một chiếc tàu vô nó đến 40.000 container, nó gấp 4 lần, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Thì những bến cảng nó không đủ chỗ để chứa, và những chiếc tàu đó đậu lâu hơn và kéo nhiều giờ hơn, thì những chiếc tàu ngoài kia nó sẽ chờ như vậy. Nó có rất là nhiều cái bối cảnh để làm cho cái giá cả tăng lên và làm cho người dân Hoa Kỳ hiện tại giờ sống rất là mệt mỏi. Nhưng mà cái vấn đề là ông không có thực hiện được cái điều này. Sao trước 15 phút chuẩn bị cuộc họp báo này thì ông Biden đã bất thình lình đã cancel. Tức là ông không có ra để mà có họp báo này. Và cái người phát ngôn viên của tòa báo đó là ông Biden đã bận rồi nên không có thể nào mà trả lời cuộc họp báo ngày hôm nay trước 15 phút. Và sau đó họ nói là lý do tại sao thì nó là có thể là qua ngày mai. Nhưng mà giờ ngày mai vì hôm nay ông có một cuộc họp với những người CEO để mà bàn công việc, thì cái là chuyện của họ, mình không biết. Nhưng mà sau đó vừa cuộc họp vừa xong thì có một cái bản tin được đưa ra là FTC, tức là Federal Trade Commission, họ đã đưa ra một cái tối hậu thư với những cái công ty lớn hàng như là Walmart, Amazon, Kroger, vân vân. Tại sao lý do mà những cái sale, những cái mặt hàng trong cửa tiệm họ bị empty, tức là không có hàng. Họ giải thích cho FTC biết là đưa cho họ một cái report là lý do tại sao để họ tìm ra nguyên nhân và họ sẽ giải đáp. Cái vấn đề ở đây, cái thưa vị, Tiến Dũng nghĩ rằng có hai cái mà FTC nghĩ rằng họ có thể nên làm việc như vậy. Thứ nhất là họ tìm hiểu lý do, nguyên do gốc từ đâu hàng hóa vẫn đến điều mà tại sao lại thiếu như vậy. Có thể người dân Hoa Kỳ stock up, tức là họ mua thêm. Trước đây Tiến Dũng họ đi vào cái chợ mua một cái chồng ly, disposable ly đi, cái ly giấy đi. Bây giờ Dũng vào mua đến 2 chồng, tại vì không biết ngày mai còn không, mua 2 chồng. Chúng ta nhớ quay trường hợp mà cái giấy vệ sinh, đúng không? Người ta mua, bây giờ có nhiều nhà xài đến bây giờ vẫn chưa hết được. Họ mua, họ stock up lên, tức là họ mua họ đem về nhà nhiều hơn nữa, thì họ sợ trong tình trạng này. Thì trường hợp đó đã làm cho những cái shelf bị empty, và những người sau thì không có. Đó là thứ nhất. Thứ hai là có thể những cái ngôi chợ này họ đầu cơ tích trữ. Chúng ta biết cái câu này Việt Nam từ lâu. Họ có hàng, họ không đưa ra. Nếu đến lúc nào đó giá cả nó lên, họ đưa ra họ bán. Hoa Kỳ ít khi nào có trường hợp như vậy, vì không bao giờ, rất hiếm khi mà bị thiếu hụt hàng như vậy. Nhưng mà có thể trong những thời điểm này thừa nước đục thả câu, mình không biết, nên FTC muốn họ report. Cái thứ ba là cái mà rõ ràng và rất là rõ ràng, đó là bến cảng, đã dù giải thích rồi, và cái điều này là điều rõ ràng, không có chối cãi đâu hết, và đúng là cái điểm này điểm chính mà tất cả những cái cửa tiệm hay là những cái công ty lớn hay là distributor đã không có hàng cung cấp cho những người chợ giống như vậy. Bây giờ chúng thấy những chiếc tàu đi vào mà cứ bốc từ từ. Bây giờ thí dụ chiếc tàu chở thịt, thí dụ nha, chở thịt đi vào bến cảng, họ sẽ chờ cho đến nhiều giờ hay là nhiều ngày để bốc những cái thịt đó lên khỏi chiếc tàu và lên những chuyến đất chở đi. Còn quý vị nào chờ cái tàu chở về nước mắm đi thí dụ, thì phải chờ vì cái tàu nước mắm đó nó chờ cái tàu thịt xong. Và sau cái tàu nước mắm là cái tàu xì dầu, sau tàu xì dầu là cái tàu gạo, thí dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ chờ rất là lâu. Mà tôi nghĩ rằng đó là cái điểm cuối cùng mà FTC hay là cái ông Biden phải giải quyết. Vì cái điểm nào chúng ta phải chọn cái điểm chính để mà giải quyết trước khi mà giải quyết những cái chuyện sơ sơ này, phải không? Tức là không cần biết tại sao, nhưng mà cái điểm chính hiện tại giờ là cái bến cảng, quý vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay, ông Jacob Lew, ông này là bộ trưởng tài chính trước đây, dưới thời ông Obama thì phải, tôi không nhớ rõ ông Obama thì phải. Nhưng mà ông nói là cái điều này thì ông thấy rằng chưa bao giờ một cái người bộ trưởng tài chính mà đưa ra một cái ý kiến mà tôi thấy rằng nó so, mình không dám nói cái chữ kế, nhưng mà nó so, chúng ta chỉ biết chữ nói là so. Lý do vì sáng hôm nay ông nói rằng nếu mà muốn tránh đi tình trạng cái crisis hay là inflation thì nên xóa đi cái tariff giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. So, thì không dám nói cái câu kế. Thật sự ra thì không ngờ là ông này dám nói ra như vậy. Chúng ta biết rằng cái tariff của Hoa Kỳ đánh lên Trung Quốc nó có lợi cho Hoa Kỳ. Lý do như thế này, mặc dầu nó có thể ảnh hưởng một chút xíu đến người dân, nhưng mà nó không có ảnh hưởng lâu. Khi mà cái tariff đánh lên thì Hoa Kỳ có một lời cảnh cáo, đây cái điều kiện Hoa Kỳ đã gửi một cái message directly đến Trung Quốc là nếu anh còn ăn cắp thông tin, anh còn ăn cắp những cái technology, anh còn làm gian dối, anh còn đưa gián điệp qua vân vân thì cái tariff này sẽ tiếp tục tăng lên. Tôi sẽ giống bây giờ đơn giản vậy đi. Nếu anh còn tính mà chơi gác tín dụng không muốn làm ăn nhanh nữa. Mà nếu anh muốn làm ăn cái tín dụng gì thì cái thuế nó lên, khi nào anh đàng hoàng là tín dụng sẽ xả thuế xuống. Đó là cái cách mà Hoa Kỳ đã đánh lên Trung Quốc. Chỉ có cách đó thôi. Trung Quốc là sống còn nhờ Hoa Kỳ, bởi vì những cái mặt hàng Hoa Kỳ là một cái thị trường rất lớn đối với Trung Quốc. Trung Quốc không thể nào bán hàng, không có nơi nào nhiều bằng Hoa Kỳ hết. Và Trung Quốc, người dân Trung Quốc và ngay cả chính quyền Trung Quốc sống còn là nhờ cái cách tiêu xài của người Mỹ. Và bây giờ nếu mà giảm cái này thì Trung Quốc được lợi cả hai, ăn cắp thông tin tiếp, làm giả mạo tiếp, gián điệp tiếp, đồ bán ra vẫn bình thường. Vậy thì Hoa Kỳ cũng không được gì, nhưng mà đánh thuế như vậy đó, hàng hóa Trung Quốc hiếm từ từ vào Mỹ thì nó lại được lợi là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu sản xuất nhiều hơn nữa. Nó có rất nhiều cái điểm lợi mà người dân trước đây thì chúng ta biết là thời ông Obama cũng vậy, và ngay thời ông Donald Trump cũng vậy. Họ khuyến khích Hoa Kỳ rằng chắc chắn những hàng hóa nó sẽ thiếu hụt, nhưng mà chúng ta nhớ chờ, chịu đấm ăn xôi, Hoa Kỳ sẽ trở lại mạnh hơn. Tức là họ sẽ sản xuất, bởi giờ rõ ràng Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn chưa bao giờ hết, là họ không có lệ thuộc vào quốc gia khác nữa. Và ông cũng cho biết rằng lúc mà chưa có tariff thì thuế Trung Quốc đưa vào Hoa Kỳ chỉ có bị đánh có 3.1%, và năm 2018 lên đến 8%. Và thứ thời của ông Donald Trump thì lên đến 19.3%, và sau khi ông vừa rời đi là lên đến 20.7% tiền tariff. Thì ông nghĩ rằng nên giữ như vậy, còn nếu mà không giữ là chúng ta cuộc chiến này hoàn toàn thua trắng với Trung Quốc, thưa quý vị. Và điều đó thì không cần thiết. Và tin cuối cùng, chúng ta chuẩn bị những cái điều bất ngờ xảy ra trong cuộc đời của mình nếu quý vị đi vào bệnh viện vào những ngày này, thưa quý vị. Vì chỉ còn có vài ngày nữa thôi là vài ngày trên, tức là ngày 4 tây tháng 1 năm 2022, sẽ bắt đầu áp dụng cái luật của ông Biden, tức là không chích ngừa những công ty nào mà trên 100 nhân viên sẽ bị đuổi hết những nhân viên đó. Chính Dũng sẽ gửi một cái đơn giản mà sáng hôm nay đài Fox News đưa ra, chỉ tính về cái hospital không thôi. Nó sẽ hỗn độn như thế nào? Hiện tại bây giờ theo thống kê mới nhất thì Hoa Kỳ có khoảng trên 2.000 bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Và tổng số bệnh viện này có khoảng 22 triệu nhân viên healthcare làm việc ở đây, tức là về y tế. Nhưng mà trong đó có ít nhất nha, 7 triệu người, họ là ít nhất là 30% trong 22 triệu người này là không chích ngừa. Một cái con số đáng suy nghĩ đúng không? Họ làm healthcare mà họ không chích ngừa. Vậy thì 22 triệu người này, và trong đó có trên 7 triệu người sẽ walk out cái hospital, tức là họ sẽ đi ra, bị đuổi khỏi bệnh viện. Và Tiến Dũng tin chắc rằng quý vị nào mà có con em mà đang làm cho healthcare cũng biết điều này. Họ sẵn sàng nghỉ làm, không chích ngừa, nghỉ làm. Và điều đó chúng ta tưởng tượng vào một bệnh viện mà từ 100 nhân viên còn 70 nhân viên mà chúng ta lỡ vào bệnh viện thì chúng ta thấy rằng sự hỗn độn như thế nào. Chúng thấy rằng một số quyết định của một cái người khôn ngoan thì nó không bao giờ đem lại cái sự gọi là hỗn độn. Điều không muốn nói sao nữa mà giờ thật sự ra thì không muốn điều này xảy ra. Hiện tại giờ có trên 10 tiểu bang đã được tòa án lót lại, tức là không có áp dụng cái luật này nữa. Hy vọng rằng 50 tiểu bang sẽ áp dụng, tức là reject luôn cái luật này, bỏ đi, còn không là rất là thê thảm trong ngày sắp tới. Quý vị nhiều chưa nhớ là bệnh viện không, chưa kể những cái người flight attendant, những người pilot nữa, chứ không nói những cái lĩnh vực đó nha, chưa nói đến, chỉ nói bệnh viện không thôi, chưa kể về healthcare service, rồi chưa kể về đường hàng không, về cái freight, tức là về đường chạy về xe truck. Những người xe truck không có chích ngừa mà họ bị đuổi thì ai chạy xe truck? Không có người chạy xe truck thì hàng hóa chúng ta sẽ bắt đầu bị thiếu hụt trầm trọng hơn nữa. Wow, thôi chúng ta cứ cầu nguyện cho ông Biden để ông có sự sáng suốt hơn, thưa quý vị. Đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại.
Sáng suốt không biết sáng suốt không, đáng lẽ họp với người ta giờ lại thông báo dời đi, ông đang bận ông việc khác nữa, không biết là ổng lú lẫn hoặc là ổng không có tính toán, hoặc là nguyên cả một cái bộ sổ tham mưu của ổng đây, không dám nói xấu tổng thống, thưa tổng thống. Nhưng mà những việc của tổng thống làm thì phải gọi là chúng ta cần phải xem lại, hay hoặc là nó cứ sao sao đó, nó cứ chậm chậm rồi xong xuôi nó cứ chờ. Nếu mà quý vị ngày hôm qua quý vị hay hoặc những ngày trước đó quý vị coi trên TV, quý vị thấy những bến cảng hàng hóa thì nhiều thì không nhiều, ít thì không ít, mà anh ta cứ việc hàng hóa thì giống như Tiến Dũng nói, nó rất là chậm chạp khi mà đưa đến lên những cái container để mà vận chuyển đi các nơi. Thì chúng ta không biết là tình hình trong những ngày sắp tới nó sẽ như thế nào, nhất là những cái ngày của cái dịp lễ cuối năm, rồi cộng thêm nữa thì những cái chính sách trong cái năm mới, trong cái vấn đề mà phòng chống dịch này nọ đồ. Khi mà Tổng thống Joe Biden cũng đang phải gọi là trấn an dân Mỹ là đừng có nên hốt hoảng bởi vì cái biến thể Omicron này đó, thì nó sẽ như thế nào trong cái thời gian sắp tới đây. Wow, đủ thứ chuyện hết thưa quý vị, nhất là cái chuyện chích ngừa nữa, phải gọi lần ra nó cũng đã gây chia rẽ cho nước Mỹ rất là nhiều, không phải chỉ gây chia rẽ cho nước Mỹ, là luôn cả từ công ty, công nhân, anh em, bạn bè, gia đình, nói chung ra thì xào xáo rất là nhiều trong cái vấn đề có cái con dịch Vũ Hán này, đúng không thưa bạn?
Đúng là như vậy thôi. Tính ở đây là nước Mỹ bây giờ mình không biết sao
sao nữa.
Mình cứ ở Việt Nam thì nó sống chung với lũ, thì ở đây mình sống chung với giặc, sống chung với dịch.
Sống chung với dịch thôi.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúng tôi, anh em chúng tôi cũng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình này vào ngày mai. Cảm ơn quý vị.